là muốn viết rằng phần đông quần chúng, cho nên ngài cũng không nói đến tới cái phương pháp ấy. Ngài chỉ đây này chỉ bàn những cái phần đối trị, phần thô thôi. Nhưng thật ra những các cái việc giải trừ này đã có giảng, có nói rõ, chúng mình cũng không hiểu vì chưa phải là trình độ của chúng mình. Thế cho nên các ngài không viết ra đây, mà để những người tu mà đã nhận được ra những cái tâm tưởng vi tế này, thì những các vị ấy người ta có, dĩ nhiên là ta có phương pháp. Thế còn đây thông thường bọn chúng mình thì thế nào? Đây là thực ra cái loại hôn trầm mà thô của chúng mình thì nó tệ lắm. Bà thầy nhớ bà Tam Thanh Chánh, bà thường đi sang đến Nhật Bản, bà thường tu theo đến đối thiền ở bên Nhật Bản, cho nên bà thường sang Nhật Bản. Thì bà nói với thầy là ở thiền đường ở bên ấy ngày nào cũng xảy ra chuyện, ngày nào cũng có, chứ không phải là lâu lâu mới có một lần, ngày nào cũng xảy ra chuyện hôn trầm. Mà cái hôn trầm của các vị đó là các ngài cứ ngồi cái này ngủ thẳng cánh, ngủ thật say, mà lấy cái thuyền bản đánh thế nào thì đánh cũng không tỉnh dậy. Cho đến 7-4-5 người người ta mới phải tới, người ta bế sốc ra, người ta nâng qua cái cửa sổ, rồi người ta ném thật mạnh ra ngoài vườn, mà ông cũng không tỉnh. Ông cứ vẫn y nguyên cái hai chân nó vẫn cứ quanh lại, nó không dễ ra, mà ông lại y nguyên như cái ông ngã lăn chiên, ông nằm ở ngoài vườn đó mà cứ thế ngủ. Đấy cái hôn trầm của chúng ta. Mà đây bà Tám Thanh Chánh là bà ngày nào cũng xảy ra chuyện này, chứ không phải là chỉ lâu lâu mới có một người. Cái này là cái chuyện thường có. Mà cứ nắm cả ông hai cái chân đang ngồi ngồi cái già vẫn cứ kết nguyên, mà ném ra ngoài vườn cứ thế nằm cành, nhưng mà chân vẫn kết già. Đó, tay vẫn để yên, đó, mà tay vẫn đắc ấn, chân vẫn ngồi kết già, hai mắt nhắm liền cứ thế ngủ. Mà rồi đến cứ thế mặc đấy, rồi bao giờ các ông tỉnh thì tỉnh, thế nào rồi cũng tỉnh, chứ không đến nỗi nào, chứ cũng không có ai chết. Thế nhưng mà như thế đấy, đến nỗi mà khênh lên mà ném qua cửa sổ, mà ta dụng ý là ta ném thật mạnh để cho tỉnh ra nhưng không tỉnh. Cái hương trầm nó đến trình độ ấy. Còn đây là ngài bà đứng dậy niệm kinh hành, đây là một anh hương trầm nó nhẹ đây. Đây
là nhập định.
Cái kinh nghiệm lắng tai ghi nhận rành rẽ từng tiếng theo lối phản văn chỉ danh là phương pháp kiếm hiệu nhất để đối trị tán đoạn. Thật không? Thì em nghĩ sao? Cứ nghe cho thật rõ thì tự nhiên cái vọng tưởng nó tan, mà vọng tưởng nó đã nói. Tại vì ta đã nói về phần thô thì nhiều khi mình bị nó lôi đi ngồi đấy, mà cứ tham, cứ lấy cái vọng tưởng chứ đâu có để ý tới đến tín niệm Phật nữa đâu. Có bao giờ vọng tưởng nó lôi đi mà tư niệm vẫn niệm đấy mà tâm nó bị lôi đi chỗ khác, có bao giờ bị không? Không bị hả? Thế cho nên không có phải. Cho nên cái chuyện đối trị cái tán đoạn này, nhưng mà phải nhận ra thường cho các nơi các cụ có dạy, thầy thấy đúng hơn là phải tìm cái nguyên do của cái vọng tưởng và cái tán đoạn. Chúng ta cho hai cái bệnh này là hai bệnh khác nhau, nhưng mà thật nó là một bệnh. Đây là cái thần kinh nó yếu, nó không an, cho nên chính là một bệnh. Cho nên vị nào mà trừ cái tán loạn xong nó thì liền hôn trầm, mà cái vị nào mà trừ xong cái hôn trầm nó liền thành tán loạn. Không biết chị em có để ý cái này không? Đấy. Cho nên nó không phải là hai bệnh đâu, nó chính là một bệnh, là cái tâm thần nó yếu. Thế thì phải tìm cái nguyên do tại sao, rồi hãy nói chuyện đến chữa. Cũng như ông bác sĩ mà chữa bệnh, thì phải tìm gốc bệnh đã rồi chữa nó hết lắm ăn thua. Cái này cũng thế, nó có nhiều nguyên do lắm. Nguyên do một thì là vì bệnh, như mà tôi nói vừa ban nãy là cái thật, cái thần, cái tâm thần nó yếu. Còn cái thứ hai, nhiều khi khi bởi vì đêm qua, đêm trước mình phải làm cái công việc gì nó nặng. Nếu mà nó yếu thì mình phải coi như an thần để bồi dưỡng cái tinh thần lại. Nếu mà nó vì đã nặng nhọc trước thì bây giờ đừng cố gắng mà phải cho nó đi ngủ, phải cho nó nghỉ ngơi thì cái thần, cái tâm thần này nó an ổn trở lại, nó bình phục trở lại, nó mới có sức làm việc. Thế còn cái thứ ba là bệnh. Nếu mà là do bệnh thì phải có thầy thuốc và phải uống thuốc. Còn cái thứ tư có thể là ma nghiệp người ta phá, oan gia báo oán nhiều đời. Bây giờ đến lúc tư là người ta mọc ra đủ các thứ chiến nặng. Thế thì cái này một là phải sám hối, hai là phải có những các bậc thầy về tinh thần, rồi cái này tìm cách cái này giải cho. Thế cho nên nó có nhiều nguyên nhân thì mình phải y vào cái nguyên nhân mà mình tìm cách chữa, chứ không phải là cứ bừa bãi. Nói chữa bừa bãi thì không khó. Ví dụ như là ngày hôm qua mình đã quá sức mà bây giờ đây lại cứ muốn tinh tấn thì nhiều khi cái quá sức cái nó quỷ thì rồi muốn tu nữa cũng không tu được. Nó trở lại thành những cái chướng ngại. Còn mình chỉ giảm dị nghỉ ngơi rồi mà tứ thế là nó xong, thì rồi cơ thể nó trở lại như hoa thì xong. Cho nên phải biết cái nguyên nhân mà điều trị, chứ đừng có điều trị nhiều khi ngược. Tại cơ thể nó đang yếu, ví dụ như thiện lễ bây giờ cho đến nỗi đọc một bài đọc không nổi, đứng mà hai cái chân nó muốn quỵ xuống. Yếu như vậy mà lại còn cứ cố gắng mà dằn ép bắt cái tâm thần của mình làm việc thì như thế nó phải từ cái chỗ yếu mà nó đi đến quỷ, mà từ đến cái quỷ là nó đi đến kiệt sức thì không ăn thua. Thế cho nên phải tìm trước hết phải an định cái tinh thần mà tìm xem cái nguyên nhân từ đâu. Mà thầy nhắc lại cái tán loạn với cái hôn trầm không phải là hai bệnh, cho nên hãy chữa được một đó là chữa được cả hai. Tài danh thế lợi chứ thanh sắc tài danh. Có phải thanh sắc tài là một câu mà danh thế lợi, hay là cả mấy cái này là một câu? Thanh sắc tài danh thế lợi chứ. Thế là chỗ đấy nói cái gì đấy? Nào là âm thanh, nào là sắc tướng, nào là tiền tài, nào là danh lợi của thế gian. Thì nó đang chưa chúng ta đấy, nó đang chọc chúng ta đấy. Thì mình bị nó chọc thì sao? Để chẳng chỉ nói. Còn chữ vui vui thì em biết là điều gì? Chữ vui thì em hiểu là thế nào? Điều khiết, điều giáo rồi chứ. Nếu mình bị cái chữ vui vui là đầu tiên sao thầy không biết nghĩa cái chuyện này. Nói cái kính lưu là cái phòng ở. Cái phòng ở chắc là tiếp vui lưu là cái thân phận không có một cái chỗ định cư, cho nên cứ chìm nổi theo cái biển trần, không có một nơi cố định của mình. Giai nhân kiệt sĩ trừ đâu bắn, dấu sở nghiền thu để hận niềm. Các bậc giai nhân là những người đẹp, kiệt sĩ là những anh hùng, người ta gọi là hào kiệt đó. Những các bậc mà dám giỏi đó, đấy thì những các bậc nó ước chỉ là những người đẹp, mà nhưng nó là những các bậc tài giỏi. Thế bây giờ còn không? À, trong sách người ta cứ nói đẹp như cô Tây Thi, chúng ta là dòng nào cái câu không? À, thế bây giờ cô Tây Thi ở đâu? Ở đâu? Thế cho nên bây giờ cho những người đẹp nổi danh nổi tiếng rốt cuộc bây giờ còn ai đâu? Chung quy chỉ là đấng thịt rồi nó thối hoắc, rồi rời bỏ nó ăn, rồi long dụng buồn tàn rồi trả về cho đất, bởi vì chung quy chỉ là đông đất. Mà mình cứ ca ngợi những người đẹp cho mình là tài, là quý báu lắm, thì dĩ nhiên cũng có phước, có kiếp trước có tu thì kiếp này mới được cái thân đẹp. Thế nhưng mà những cái ấy nó phù hư. Thế cho nên bây giờ để hỏi những các bậc mà đẹp danh tiếng như thế được của Tây Thi đó, với những các bậc tài hoa là bây giờ các ngài đâu cả. Tức là chung quy chỉ là những đống đất trả về cho đất. Giấu sử nguồn thu bề hận nhiều là thế nào? Gì? Mùa thu đã đi qua, tức là nói về cái thời gian đi qua đã lâu. Giấu sử là cái gì? Tức là trong lịch sử loài người. Đấy, đời nhà Trần, đời nhà Lê, đời nhà Lý, trong cái lịch sử nước Việt Nam đã để bao nhiêu dấu vết những các bậc tài giỏi. Thế nhưng mà chung quy bây giờ còn không? À, thế sao lại có để hận? Các ngài chung quy cái thân hư vọng thì đi qua, mà cái mối hận thì còn lại. Mối hận là sao? Cũng tưởng là mình đẹp như thế này thì mình phải nắm cả thiên hạ, người nhà cho là mình giỏi như thế này thì mình nắm cả thiên hạ, coi như vũ trụ này là ở dưới quyền sai sử của mình. Nhưng mà rốt cuộc thì sao? Rốt cuộc bao nhiêu ước mong, bao nhiêu hy vọng, nó chỉ còn cái gì? Nắm không được, cầu không được, chung quy chỉ đem một cái mối hận để về kiếp sau. Bây giờ không biết các ngài đi lang thang theo cái mối hận ấy đi được phương nào. Tiếp.
Dạ. Tôi còn chân đuổi khắp gian xa, cỏ sót ngay tuôn thuộc
hẳn
tài.
Dạ, là thế nào đấy? Thì chắc là đây là những các cái sự tích ấy, nhưng mà thầy không có nghiên cứu, không có biết, cho nên không biết cái chuyện sự tích thế nào. Thì bây giờ mình chỉ hiểu theo cái nghĩa cái chữ ở đây thôi. Thì nói nhà Tần, nhà Tần theo như đấy là chăn đuổi cái đám ngư. Mình theo chữ đây mà nói chứ thầy không biết sự tích thế nào. Thì chăn đuổi những cái đám ngư, tức là những cuộc săn bắn khắp cả trong gian sang. Những cuộc săn bắn tức là những cái sự đấu chiến trong khắp cả gian sang, để đến nỗi đó, cái cuộc thảm tàn này, đến nỗi cỏ xót mây thương, đau đớn cho cả đến bọn cỏ ở dưới mặt đất, cả cái làn mây bay ở trên trời cũng được cái đau thương của sự tranh giành đánh nhau, chiến tranh đánh nhau, cái thảm tàn. Thiền đã quan, ông quan lớn cho nên hoặc là các ông vua nhà Hán ở trên lầu để mà ngắm trăng thì được mấy ông mà cũng được bao nhiêu lâu. Bây giờ đây chỉ còn cái thù cái họa hận, ông này bị ông kia giết, thế là đi sang kiếp sau đem cái mối thù mối hận cứ như thế. Không biết rằng bây giờ đây đời nhà Hán, đời nhà Tần đi qua ở thế gian cả mấy ngàn thu rồi, Nhưng mà cái hòn của các ông bây giờ đã tan chưa? Hay là còn núi tuyết ở trong cái nọc độc của loài rắn, loài cọp, loài béo bây giờ đang lang thang trong khắp sáu ngã luân hồi, những cái mối thù mối hận này vẫn chưa nguôi? Cái câu này thì nó là nhà chùa cho nên dễ hiểu. Để con hiểu thế nào? Bất tuệ bát nhã đấy. Tuệ không và tuệ bát nhã để dạy mình cái gì? Pháp đều nguyễn ảo hư vọng, vô thường, vô ngã, khổ và không. Chỉ có tánh Phật ấy, không hình, không tướng, nhưng mà công dụng rõ ràng. Bây giờ đây nước duyên quyết rửa sạch như lòng là cái gì? Nước duyên là cái gì? Vẽ Đức Quán Thế Âm cầm cái cành duyên liễu, rồi đem cái nước các tám công đức để mà dày khắc rửa sạch cái đường mê cho chúng ta. Đây là mê một cái hình ảnh, nghĩa là mình học bát nhã, mình tu tha cái lòng từ bi, cho nên là mình bây giờ mình rửa sạch được những hận thù ân oán. Tiếp.
Cả nam mau phát môn thiền pháp, làm được đi về
cái núi Phật, tức là cái Phật, Phật Pháp ở trên núi báu, đã lên là cái núi có nhiều của báu, tức là Phật Pháp vào được trong đạo Phật Pháp. Thế mà mình lại không tìm báu ở trên Phật, tức như cửa Phật, tức là cũng phải khó lắm chứ, bao nhiêu đời tu hành bây giờ mới được cạo đầu xuất gia và ở được cửa Phật mà bình an học Phật Pháp như thế này, thì cũng là bao nhiêu công phu tu hành. Cái gì duyên trần nào phải công nhất thế? Cái duyên trần, cái công đức này không phải là cái công phu trong một đời đâu, mà là công phu nhiều đời nhiều kiếp, thế mới được vào cửa Phật như thế này. Coi như có những người trèo lên núi phải có công phu mới lên được đỉnh núi, mà trên đỉnh núi lại có của báu, tức là những cái trí tuệ bát nhã của Phật, những lời dạy của Phật. Thế mình đã bây giờ đã có bao nhiêu công phu mà bây giờ lên được tới cái núi mà có nhiều của báu, thế mà lại còn không chịu nhặt lấy của báu để mà về sai, mà lại lần lựa, nghĩa là như bọn chúng mình bây giờ lơ là để ngày qua tháng lại. Thế là nàng là đi lên non nhưng mà trời về tiếc uổng công là sao? Thì lại uổng cái công phu đã đến tất cả cái ngọn núi mà chứa của báu mà đi về tay không. Thì như thế là một cái sự đáng tiếc lắm.
Nghĩa
là cái gì? Nghiệm đi lên rồi đi xuống. Non cao là đi lên, rồi vực thẳm là đi xuống. Mình đã cứ kinh nghiệm hết cả giờ đấy. Thì bây giờ đây bỗng thấy có hoa ở bên đường đi, chúng ta trong cái lịch kiếp đến giờ trong cái đường luân hồi, chúng ta đã lên cao lên cõi trời, rồi lại vực thẳm là địa ngục, trải qua đủ hết cả giờ đấy. Bây giờ trên cái đường đi chúng ta đang luân hồi đấy, bây giờ đang trên cái bước đường đấy, thì bỗng nhiên được gặp cái hoa tươi, tức là gặp Phật Pháp, thế thì bây giờ làm sao?
Dạ.
Học Phật rồi mới hay siêu đọa do mình cả là chỗ nào? Tu hay là đọa đều do mình.
Đọa là sao
mình lên thánh, mà đọa là sáu cõi phàm. Cả bốn cõi thánh, cả sáu cõi phàm đều duy gì? Cái tâm của mình cả. À, cho nên lo quay về tu cái tâm. Để cho người cõi người phương chỉ huy ấn thôi. Dù là cảnh đẹp, dù là cảnh xấu, nào là tịch độ, nào là vế độ, chung quy cũng đã chỉ là sắc sắc không không. Duy có cái tâm của mình biến ra đấy thôi. Cho nên cũng lo quay về mà tu tâm, trở về cái chân tâm bản tánh của mình. Thế, người ta nhớ. Bây giờ con nhận từng câu, con nói từng câu rồi chúng mình gọi ý.
Dạ, thì nó thấy là khi tình chủ từ tâm cao tâm nguyện, từ sự tâm màu trắng phẳng ra hào quang
trạng lớn. Tưởng chứ hết, tưởng cái vòng tròn tâm nguyện.
Dạ.
Người ta cứ dùng cái chữ viên, thì người ta cứ dùng cái chữ cái hình tròn. Nhưng mà thành nhiều khi cái hình ấy nó khiến cho mình sai. Cái chữ viên nghĩa là chỗ nào cũng có mặt. Thế nhưng người ta cứ tưởng như là cái hình tròn. Thế nhưng mà thầy của thầy đấy chả nên tưởng cái hình tròn để lại cứ đánh khung cái tâm mình vào. Thế các ngài cứ tưởng cái hình tròn, cho nên là hình tròn mà lại màu sáng. Thầy nói các ngài cứ nghĩ đến mặt trăng. Cho nên gọi là tâm nguyệt. Tức là cái tâm của mình nó sáng chắc như cái mặt trăng ấy. Cái ánh sáng trong trẻo đấy. Tôi tưởng như tất cả là một dòng sáng trăm trẻo như thế. Thế thì cho nên gọi là tưởng cái dòng tâm nguyện. Đó là một. Khi lấy cái đó làm cái tâm, làm cái nền. Rồi từ cái nền ấy nó hiện lên cái chữ tâm màu trắng. Chữ tâm nó giống chữ A của mình. Cái gì nữa?
Dạ, rồi từ tâm màu trắng phóng ra hào quang sáng lớn chiếu khắp chúng chữ tâm.
Đấy, thế rồi từ cái chữ tâm ấy mình tưởng nó hào quang nó tỏa khắp tất cả chỗ nào cũng có cái hào quang trắng và tất cả chúng sanh được hưởng cái ánh sáng đó.
Thì bây giờ là con như thế ánh sáng là từ trong cái chữ tâm đó.
Chữ tâm. Đó. Trước hết tưởng cái tâm mình như là toàn là ánh sáng trắng hết. Đấy, ở khắp cả. Cho nên các vị cứ tưởng cái chữ viên là tròn đó. Đó là thầy nữ nếu mà mình cứ tưởng cái hình tròn của nó, nhiều khi nó buộc. Cho nên cứ tưởng như là khắp tất cả cái tâm của mình nó màu xanh xanh đó. Đó là được gọi là tâm nguyện. Xanh rồi lại từ cái lần nền hiện lên cái chữ tâm. Thế rồi từ cái chữ tâm màu trắng ấy, cái tỏa, tưởng nó tỏa hết hào quang ra. Sáng quắc, cái tưởng nó cũng khó không dễ đâu. Nhưng mà bây giờ mình có đèn điện, mình có thể y vào cái sáng của đèn điện nó mình tưởng ra.
Sáng lớn, khắp chịu
chúng
chúng
tôi,
tức là bà đèn
tất cả thôi. Ừ, mình tưởng như cả khắp giới. Tưởng thì chắc mình làm không được, nhưng mà yên chí thì được. Mình cứ yên chí chắc chắn là bây giờ cái ánh sáng của tâm mình nó đang có mặt ở khắp thế thầy. Thì nó có mặt ở khắp cả thế giới thì đâu có bỏ nó sót nó hết tình nào. Cái gì nữa?
Dạ, là ánh sáng lớn. Ánh sáng tới thân sáu đào chúng sanh, thì giới ba la mật của chư Phật liền viên mãn.
Ờ, thì nghĩa là những việc nào mà được gặp cái ánh sáng ấy thì bao nhiêu nghĩa tử nó tan đi hết. Mà rồi các vị ấy hòa cùng với cái ánh sáng của mình, đồng thể với người phương chư Phật, thì dĩ nhiên là thành tựu giới Phật.
Còn đấy là giới của chư Phật thì có
thể? Thì giới của chư Phật tức là cái tâm thanh tịnh của Phật. thật lớn và của Phật thì của ai.
Đó là có một cái trường về đại sàn đó.
Cái ánh sáng nó mình tưởng là từ trụ tâm phát từ cái ánh sáng, mà cái ánh sáng nó ở khắp, nhưng cái tinh chất như thế thôi, cái tưởng cái khó, cái tinh chất như thế là cái ánh sáng này đang ở khắp cả các giới, cho nên đánh tan hết thảy những mê tội của chúng sanh, các thứ vô minh không còn sót một tí nào cả, hết tất cả vô minh thì tức là thanh tịnh vô tận. Đấy, trong cái lúc ấy thì tất cả các chúng sanh đều là quán được Phật hết, đều thanh tịnh hết, nhưng mà nhất thời thôi, bởi vì mình đâu có quán được được nhân vật ngày đêm. Thế cho nên trong cái lúc ấy
chúng ta thấy
chứ
không phải con người là con
nhất
thời đây là
chân
Phật tử là
bà
mình đang cùng chủ,
rồi
mình đang quản
từ
nữa, cho nên mình
là chân
Phật tử chứ không phải
sao
đạo
hữu
thân.
Thấy đạo hữu thân nhé, nói chuyện cái thấy đạo hữu thân chứ còn mình thì phải nguyên mặt là chân Phật tử. Còn trong cái lúc mình quán ấy thì sáu đạo hữu thân được là chân Phật tử. Không sanh diệt là nói về pháp thân, còn đây cái cảnh cực lạc đã hiện lên có sự tướng thì nó phải có bắt đầu thì thế nào cho nó phải có cái sự chuyển biến. Dĩ nhiên là lâu lắm, ở trong kinh có nói đến bao nhiêu kiếp đó, thế nhưng mà vẫn có sự chuyển biến. Còn nói không sanh không diệt là nói về pháp thân.
Như vậy
cái thân đi ra từ bên trực lạc của cả thể sống có thể không vậy thì con phải biết cái nghĩa ba cái thân cái gì, pháp thân, báo thân và hóa thân. Cái bên cực lạc đã có từng trình độ, bên cực lạc có con nói cực lạc mà cảnh giới có chim hót nó hoa nở thì đấy cái cảnh ấy nó phải có biến thiên. Thế còn về cái thường cực quan cực độ thì mới là thường cảnh giới của pháp thân thì mới còn được từ ngoài. Được tham phiền não.
Về tham phiền não, tiết 43, phương diện tha tâm.
Đáp của tôi.
Thở ra không tiếp xúc các duyên, hơi thở vào, không ở trong ấm giới thường chuyển hướng sinh thái đã ngàn muôn ức quyển rồi.
Hơi thở vào, không ở trong ấm giới, tức là phá được cái chất ngã. Chất ngã tức có hai phần, một phần chất cái vọng thân, tức là phần sắc ấn, và một phần chất cái vọng tâm, tức là thọ tưởng hành thức. Thế cho nên ở trong thì không có chất cái ngũ ấn là ta, tức là thoát ra cái ngã chất. Ngoài thì không có thức các duyên trần, tức là không có pháp chất. Thế như vậy cả thiến hoặc tư hoặc đều không. Ở đây là như thật là cái hành đạo của ngài, thì cái chỗ hành đạo như thế này mới chân thật là hành đạo. Còn chúng ta thì mài tụng kinh thì cứ đậm về cái văn tự chữ nghĩa, mà cái việc làm thật sự thì mình lại cứ hay quên. Cho nên đời tổ nêu cho chúng ta cái phương pháp hành đạo an nhàn, không chấp vào sự tướng mà lại được cái quyết tùy.
Tuy nhiên, chuyện mình chấp theo điều nói trên mà bác bỏ ăn chay bố thí sám hối niệm Phật tụng kinh.
Chúng ta đừng cố chấp cái mặt nào cả. Chúng ta nếu mà tu về xúc tướng thì rất tốt, có những đặt ra thời khóa, có tụng kinh, có lễ sáng, có niệm Phật, thì tất cả những các sự tướng thì rất tốt. Nhưng mà nếu cố chấp vào sự tướng rồi đo đo vào sự tướng mà không tìm hiểu nghĩa lý những việc mình làm, thì cái sự tướng như thế nó lại thành ra cái chướng ngại. Thế còn những các vị nói về phần lý cũng vậy, như tổ, nếu làm đúng như tổ thì còn gì quý cho bằng. Từng hơi thở mình không chấp ngã chấp tạp thì cái việc ấy thật là quý, nhưng lại lo những người sau, cái chỗ làm chưa được bằng tổ mà lại cứ mượn cái lời của tổ để mà che cái lỗi lười biếng của mình. Thế cho nên rằng cốt là cốt nhất hiểu được cái ý nghĩa thật sự với cái tâm tu hành chân chính và thành thật. Còn cái việc các phương tiện về để mà hành đạo thì mỗi người Phật đặt ra 8 vạn 4 ngàn pháp môn, thì cái phương pháp thực hiện thứ nào cũng được. Mà ngay đến bây giờ chính chúng ta cũng là tùy duyên, tùy hoàn cảnh mà mỗi người đã còn tự đặt ra cái việc nào, cái phương tiện để mình vào đạo. Nhưng mà cốt yếu là phải 2 điểm. Điểm thứ nhất là cái trí tuệ hiểu cho thật rõ. Mục đích tu bây giờ là trong thì phải xả ngã, ngoài thì xả pháp. Biết thế gian này cái gì cũng hư vọng, để an định cho cái tánh Phật của mình. Và có cái trí tuệ thấy rõ được cái sự việc như thế, rồi có cái chỗ thành thật mà tu hành, thành tâm từ đáy lòng tìm cầu đạo pháp, chứ không phải lấy cái vỏ ở bên ngoài để đánh lừa mọi người, mà hóa là tự mình cũng đánh lừa mình luôn. Thì cho nên thầy nhắc lại, chỉ cần cái sự thành thật là cái sự học hiểu cho đúng, thế rồi tự nhiên mình khắc có phương pháp. Trong các pháp môn của Phật, mình khắc tìm được một cái phương pháp hợp với mình và mình thực hiện, chứ không nên cố chấp một mặt nào cả. Cố chấp sự tướng cũng sai, mà cố chấp về phần lý nhiều khi cũng cái hỏng nó lại còn nặng nề hơn nữa. Thế cho nên đừng cố chấp mặt nào, chỉ cần nhất là cái sự thành thật và cái trí tuệ thấu đáo được Phật pháp. Thế rồi cái phương cách để đi thì tùy mỗi người.
Thì chú tụng kinh sám hối còn phải chú trọng về phương diện hai tâm.
Người tu tịch nguyện thì bình thường thì chỉ cần niệm Phật để kết duyên với Phật và cầu thần lực Phật để được vãng sanh. Cái việc chú trọng của môn tịch độ là như thế. Nhưng mà đây Ngài nói rằng đã đành cái pháp môn tịch độ chú trọng là vãng sanh, và cái phương tiện để vãng sanh là kết duyên với Phật Di Đà, niệm danh hiệu. Nhưng họ đừng có quên cái nòng cốt của đạo Phật là khai tâm, phải nhận nguyên cái vọng tâm trở về cái chân tâm của mình. Cho nên các tổ dùng phương tiện cho mình niệm Phật chính là để cho mình đạt hết những cái phiền, những các cái phiền não và vọng tâm, để cái tâm chân tâm vô lượng quang, vô lượng thọ của mình nó hiện lộ. Thế nhưng có nhiều vị mãi niệm Phật, cứ niệm cái chữ A Di Đà Phật thôi, rồi mãi biết cũng có lòng tin chân thành cầu vãng sanh tịnh độ. Thì cái việc theo như việc này thông thường thì là như thế, mà người ta các cụ nói rằng cứ niệm Phật cho già dặn rồi được vãng sanh. Một khi vãng sanh rồi lo gì lo phân, cái tâm nó trả khai. Cũng như Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, Ngài dạy em cứ niệm Phật đi, rồi chẳng nhờ phương tiện nào cả, mà cái tâm của mình nó cũng được khai ngộ, cũng chính là cái chân tâm của mình để thành Phật. Nhưng ở đây thì dụ Ngài tác giả cuốn sách này thì Ngài lại muốn chúng ta khai cái tâm ngay từ lúc niệm Phật. Cho nên Ngài nói rằng người tu tịnh nguyện đã thì còn phải chú trọng về phương diện khai tâm, tức là vừa tu về phần sự mà phải để ý đến cái phần lý. Chứ còn thông thường ấy, thì như Đức Nhân Đại Thế Chí này vậy, cứ niệm Phật đi, cứ vãng sanh đi rồi sẽ được khai tâm. Phật cầu vãng sanh là chẳng để tâm gì đến cái chuyện chân tâm mới vọng tâm cái mặt, chỉ biết niệm Phật. Thế nhưng mà thực sự trong cái lúc niệm Phật thì nó có đạt cái vọng tâm không? Nhưng mà chỉ có điều là không khai cái tuệ. Được cái định, được cái định mà không khai cái tuệ là nhận cái chân tâm bản tánh của mình. Thế đây là cái vị cả Ngài viết bộ sách này thì Ngài muốn là chúng ta phải tu cả định cả tuệ, đồng thời dùng cái tín niệm Phật đạt vọng tưởng, đó là được phân định cầu vãng sanh. Thế nhưng mà theo ý này chúng ta nên tập khai tâm, nhớ rằng chữ A-di-đà chính là cái danh hiệu của Đức Phật Đại Đồng, mà cũng là cái danh hiệu của chân tâm bản thánh của mình, vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế thì ý này muốn chúng ta định tuệ cân phân mà cầu vãng sanh. A lực là nguyên lực của Phật, mà cũng có cái phần tự lực. Mà nếu được như thế thì dĩ nhiên khi vãng sanh được lên cái phẩm vị nó cao hơn. Cái cây ở dưới này nói muốn mau được thành thị, được sanh về Tây Phương và dứt trừ phiền não, thì cái này là đã đành. Cái người đã nhất tâm niệm Phật thì cái phiền não nó phải tan. Nếu mà còn để cái phiền não nó chiếm lại thì cái việc vãng sanh làm sao được, mà cũng chẳng thể nhất tâm niệm Phật được. Tứ hành danh phước tuệ gồm đủ sự lý viên dung, con chỉ cái chỗ đó cho mình tu, mình hưởng trọn vẹn cái công đức của cái pháp môn này. Thế còn tu đã đi lệch có nghịch mặt thì uổng phí. Cho nên thật chẳng uổng đâu, người ta nhất tâm ta thành tâm ta niệm Phật thì người ta được vãng sanh, nhưng mà chỉ có điều là về phần thấp mà thôi. Cái việc cái vị mà niệm Phật đấy được hưởng cả hai phần phước tuệ thì con giảng lại cho cậu này đi. Cái thể duyên giác dự tâm cơ thì chẳng phải là chỉ nói chuyện vãng sanh mà thôi. Mình nghe rõ mà đồng thời mình hiểu, mình nhớ tới niệm, tức là nhớ tới cái tánh thường trực quang sáng ở khắp mười phương của mình là của chư Phật, thì thường nhớ tới cái tánh đó, nhớ tới tức là sống được với cái tánh ấy, cho nên gọi là tuệ. Thế còn thường cái nguyên sạch và thứ của thế gian chẳng phải là chỉ ba thứ 1 triệu đồng hay là 5-7 triệu đồng, mà là ba thứ hết, cái gọi thứ ba là nguyên sạch. Tiên dung ở để cho nên niệm một câu vừa về cái phần sự là cái danh hiệu Phật vô biên phước đức và có cái công năng đưa cho mình về cái tịnh đạo vạn sanh, từ cái quả lành quả tốt, thế vừa có cái chỗ đó là phần sự mà đồng thời cho mình ngộ được cái tánh thường trụ ở khắp mười phương, đó là thể tánh của tất cả tịnh và uế. Thế thì đó là nhận được phần lý. Thế cho nên đây khiến cho người tu vừa được cái thể viên giác diệu tâm là lý, lại vừa được cái tịnh báo bản thân của Phật, liền thực sự cái an vui ở cõi cực lạc, đó là phần sự. Quý như vậy, thế đây cho vị này viết sách đây là mong cái người tu hưởng lấy, hưởng lấy cả cái phần công đức cho viên tròn, chứ đừng nguyên lực để thành trong cái việc cái quả báo sau này được cũng mình đã nguyên lực thì nó chỉ được một phần nhỏ thôi. Đáng là vô biên vô lượng mà mình chỉ nắm lấy một cái sự an vui ở cõi cực lạc thôi. Để bộ lưỡi thoải mái. Cái nó có gọi mình đâu. Mà chỉ cái lớp là tại cái đấm nhiễm, tại cái lưỡi của sự đấm nhiễm, chứ không phải tại ngũ dục nó dục dần nó lại mình, mà tại mình nó có cái thói cái đi đấm nhiễm. Thế thì đây mình mới phải nghiên cứu chứ rất tham. Thế mà từ cái tham này nó sanh ra các chi tiết xấu khác là như thế nào? Là tùy thiên não khởi lên. Cho nên là ở trong di tích có chia ra đại từ này, đại từ này, rồi trung từ này, rồi tiểu từ. Thực ra là mình giảng lẽ trong phải học cái di tích tùy mình. Nếu như mà mình mới học ở phần những cái phần thô như thế này mà cũng còn chưa xong. Cái đấy là từ cái gốc là than nó sanh ra một lô các thứ khác, rồi từ cái gốc là sân nó lại bất ngờ ra một lô các thứ khác. Thì những các cái thứ từ mình này gọi là từ phiền não. Tức cái dục là ngăn nắm nhiễm, rồi những cái gì mà ta cứ gọi là gì? Tài sắc. Đã, người ta để chữ tài ở trên, còn ở đây thì tác giả này lại để chữ sắc ở trên. Chữ tài nghĩa là gì? Tiền của. Thực ra cái tiền bạc ấy, nó chi phối số đông gần như tất cả. Cho nên các cụ mình để thông thường cứ để tài sắc danh thực thủy. Cái tham tiền từ đứa bé nó cũng có, bởi vì tiền nó như đánh. Cho nên cái tham tiền, cho nên các cụ mình để cái tài ở trên là đúng. Ngũ dục thì năng thô, cho nên là số đông những người thế gian bị. Còn những người đã rời thế gian mà vào chùa đó, thì lại bị cái cũng gọi là ngũ dục, nhưng mà nó thuộc về cảnh từ cái vực trần này, nghĩa là nó nhẹ hơn cái phần trên. Chúng ta tuy ở chùa thì nó đỡ được những các ơn cái tài sắc danh thực thì nó quá nặng, nhưng mà vẫn còn con mắt vẫn hàm thấy, tai vẫn hàm nghe âm thanh, chưa biến được cái xấu trần. Cho nên đây này nêu cả hai cái này, nó là cái chỗ mà chúng ta bị vướng mắc tiếp. Là ngũ dục tức là năm cái trần đấy.
Nhưng ở đây là
Đức Phật mà đặt cái duyên nó như thế thì làm gì? Tên nó là dục. Chứ nếu nói chữ trần thì nghe nó nhẹ nhàng, mà đều gọi nó là ngữ dục, để cho chúng mình thấy là mắt, mắt nặng. Nhưng cái nói về nặng này thì nói về sắc tài danh thực thủy, mà nói về nhẹ ái thì chúng ta là sắc thanh hương vị xúc năm cái cũng đều gọi là ngữ dục cả. Thưa
thầy, lục trần nói với tấm sắc ba chắc.